chạy ra khỏi cổng tầng thiền bao nhiêu lần không? Sống trong hiện tại rất là khó, đó là một việc khó làm nhất trên đời. Hôm qua thầy có dặn mọi người khi đến đây, khi đến hành thiền là tầng thiền, chúng ta làm sao mà sống như là một người không có quá khứ, không có tương lai. Có ai không có quá khứ không? Có. Bọn trẻ con, bọn trẻ con nó không nhớ thì một chút thì nó tỉnh dậy nó không nhớ chuyện ngày hôm qua, hoặc là vừa cãi nhau xong nó đã quên rồi. Thế nên chúng ta thấy trẻ con nó rất là hạnh phúc, lúc nào nó cũng hạnh phúc được. Nó không có quá khứ, nó cũng chẳng có tương lai, nó chẳng nghĩ đến một giờ nó sẽ phải làm gì đâu. Không bao giờ, nó chỉ có mỗi cái đồ chơi trước mắt, nó biết mỗi cái đấy thôi, nó không biết 15 phút nữa nó sẽ phải làm gì, nó không có dự định làm cái gì một chốc nữa hoặc ngày mai một kia, nên nó cực kỳ hạnh phúc. Có một loại người nữa không có quá khứ, ai? Là những người bị mất trí, là những người không phải đáng trí là một kiểu đáng trí người ta vẫn nhớ, hoặc là bên trong vô thức người ta vẫn có, nhưng mà có một loại bệnh hình như là loại bệnh Alzheimer hay sao, tức là cái bệnh đó nó làm cho người ta xóa sạch cái ký ức cũ, xóa sạch, không còn nhớ mình là ai nữa, không còn nhớ chuyện gì nữa, thậm chí không nhớ khái niệm gì nữa, giống như là lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, thậm chí những đồ vật họ dùng họ cũng không biết tên là gì. Đấy. Nó hoàn toàn xóa sạch mọi quá khứ. Khi mà không có quá khứ ở trong đầu thì cực kỳ thanh thản. Tất nhiên là chúng ta không muốn giống như bị bệnh mất trí nữa rồi. Làm chúng ta cũng phải mang một cái khối ký ức rất là lớn ở trong đầu chúng ta, mà chúng ta không ý thức được điều đó, bởi vì lúc nào nó cũng có, nên nó thành một thứ gì đó rất là quen thuộc, một khối nặng rất là quen thuộc. Nên bây giờ chúng ta thử mà sống không hề có quá khứ, không hề có quá khứ, chúng ta có thể làm được điều đó, hoặc là làm gần được điều đó. Chúng ta biết rằng là cái tâm của chúng ta, cái tưởng của chúng ta nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, và cái tưởng đó với sự hoạt động mạnh mẽ nó có thể biến thành sự thật. Chính vì thế nên có thần thông. Thần thông là gì? Thần thông là tưởng cộng với cả sức định mạnh mẽ, sự tập trung mạnh mẽ. Khi tưởng ra một cái gì đó cộng với sức mạnh của định đó thì nó biến cái đó thành sự thật. Ví dụ người ta có thể bay lên, người ta có thể hóa hiện ra những cái này cái nọ. Tất nhiên là với một cái trình độ định tâm cực kỳ cao, rất là sâu sắc, và cộng với cái tưởng đó thì người ta có thể làm được điều đó. Đó là sức mạnh của tâm nó rất là lớn, nó có thể biến ra thành vật chất, nó có thể biến ra lửa, biến ra nước, tùy theo là cái ý muốn của cái người sử dụng thần thông đó. Thì người ta bao giờ cũng, người ta cũng phải tưởng, ví dụ tưởng muốn đi xuyên qua bức tường thì tưởng rằng đây là đi không, đây là không khí chứ không phải là tường. Khi người ta phát sinh một cái tưởng đó mà thêm vào một cái động lực rất mạnh của định thì nó biến cái đó thành sự thật, cái tưởng này trở thành hư không. Chúng ta nghe thì chúng ta rất là khó tin, đúng không? Rất là khó tin, nhưng mà đấy là sự thật. Cái tâm có sức mạnh cực kỳ lớn, cái đó gọi là thần thông. Cái tưởng nó hoạt động liên tục, lúc nào chúng ta cũng ở trong cái tưởng đó, và thường là chúng ta là nạn nhân của cái tưởng, nạn nhân rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng ta có thể sử dụng tưởng, chúng ta có thể sử dụng tưởng đằng nào nó cũng phải có mặt. thì tốt nhất là chúng ta học cách sử dụng nó. Đó, một lúc đó nữa, chúng ta học cách sử dụng thì nó trợ giúp cho chúng ta rất là tốt, miễn là chúng ta không bị lệ thuộc vào nó. Không bị lệ thuộc vào nó là được. Đấy, chẳng hạn như là Đức Phật cũng dạy mình phải, chúng ta phải phát triển các loại tưởng, ví dụ như tưởng về vô thường chẳng hạn. Đó, tưởng về vô thường nếu chúng ta thấy à nó mọi thứ là nó thay đổi, nó luôn luôn biến diệt, nó không có gì tồn tại bền vững cả. À, thì cái đấy bình thường chúng ta không có tưởng đó. Cái tưởng của chúng ta là mọi thứ nó luôn vĩnh hằng, nó luôn vĩnh hằng, nó luôn có ở đó. À, đấy là cái tưởng của chúng ta. À, hoặc là tưởng về sự nguyên khối chẳng hạn. Chúng ta thấy cái thân này nó là nguyên cả một khối đúng không? Có ai thấy nó rời ở từng hạt không? Không đúng không? Trừ khi chúng ta nhìn kính hiển vi. À, chúng ta sẽ thấy rằng nó không phải một nguyên khối, nó là rời ra từng hạt, và nhìn kỹ nữa thì chúng ta thấy là nó bên trong nó toàn hư không, nên thỉnh thoảng nó mới có một ít hạt nhân với cả một ít cái điện tử nó chạy lòng vòng ở trong các cái phân tử đó. Thì bình thường thì chúng ta luôn luôn có tưởng đây là một cái sự nguyên khối, cái tưởng nó luôn luôn theo của chúng ta, và cái đấy nó là một cái gốc rễ để cho và khẳng định một cái tôi. Thế nếu chúng ta thấy nó rời rạc ra từng mảnh thì chúng ta không thể nào mà có được một cái tưởng về một cái tôi nào đó cả. Ví dụ cái xe máy khi tháo rời từng mảnh, xích một nơi, bánh xe một nơi, máy một nơi, vứt lung tung đấy, chúng ta thấy đây không phải là cái xe máy. Đó. Trong tâm chúng ta nhìn chúng ta không thể nào xác định đây là cái xe máy, chúng ta không gọi nó là cái xe máy, nó là một đống phụ tùng. Khi lắp ráp lại thì cái tưởng xác định à đây là cái xe máy. Thì cái tưởng của chúng ta nó hoạt động trong mọi lúc như thế. Bất tịnh nó tưởng thành tịnh, cái dơ bẩn nó tưởng thành sạch sẽ, cái mà luôn luôn biến đổi nó tưởng rằng nó vĩnh hằng, cái không có thật thì nó tưởng có thật. Mà mình chúng ta là nạn nhân của những cái tưởng rất nhiều, chính vì thế nên Đức Phật mới dạy chúng ta là phát triển một số loại tưởng, mà cái loại tưởng ấy là nó làm có tác dụng là đi ngược lại với những cái tưởng sai lầm mà chúng ta vẫn luôn luôn có ở trong tâm. Nên là chúng ta tưởng về nhờm gớm này, tưởng tưởng về bất tịnh này, thậm chí tâm từ chúng ta vừa thực hành cũng là một loại tưởng. Đó, cái người đó không có mặt trước mặt mình, nhưng mình tưởng là người ta, và mình tưởng ra cái tâm, cái tâm tình thương của mình đối với họ. Chúng ta có thể nhớ lại là những cái tình thương của mình đối với đứa con của mình ngày xưa khi nó còn bé chẳng hạn. Đấy, chúng ta nhớ lại cái phút đó, nhớ lại cái cảm giác đó và bắt đầu phát triển lên. Đấy, thì đấy là dùng loại tưởng, và chúng ta cái quá trình như thế, nhưng mà cái kết quả thật sự là chúng ta có tâm tưởng. Đấy, có tâm tưởng mặc dù đối tượng không có trước mặt. Đấy, nên chúng ta có tâm tưởng, đấy là tác dụng của nó. Thế còn cái phương tiện không quan trọng, chúng ta có thể sử dụng phương tiện đó hoặc là ngay trước mặt chúng ta nhìn thấy và chúng ta khởi lên tâm tưởng một cách tự nhiên. Đó, đấy là tự nhiên, và chúng ta phát triển thêm cái tâm từ đó, dùng tưởng để phát triển thêm. Đấy, thì dù có hay không ấy, thì nó cũng có một tác dụng là tạo lên một cái trạng thái tâm thiện tốt ở trong tâm chúng ta. À, đó là có một tâm tưởng như vậy, đó là tưởng để chúng ta biết sử dụng cái loại tưởng đó. Tại sao mọi người bảo khi đến rừng hành thiền chúng ta thấy khác hẳn ở nhà? À, tại sao? Bởi vì đến đây có một loại tưởng, có một loại tưởng nó xâm nhập vào trong tâm chúng ta. Khi bước vào đây chúng ta biết là à đây là nơi tu hành của vị sư, đây là rừng núi thanh tịnh. À, một cái vô thức thôi là chúng ta đã cảm nhận ngay điều đó khi chúng ta mới đến đây. Ở đây nó hoàn toàn là một nơi hoàn toàn khác biệt so với nơi mình đang sống. Nó không có sự xô bồ ồn ào, không có phiền não. Đó. Và ngay lập tức cái đó nó tác động đến chúng ta. Giả sử chúng ta đến một nơi giống y hệt như thế này, nhưng mà nó không phải là chùa, không phải là nơi của thầy ở. Mọi người biết là nơi này đến sẽ để chơi, đây là một khu resort chẳng hạn. Đó. Thì khi vào đây cũng một hoàn cảnh y hệt, nhưng mà tâm chúng ta lại hoàn toàn khác, đúng không? Lúc đó tâm chúng ta lại hướng à tìm niềm vui, chỗ này sẽ rất vui đây, có những trò này trò kia, đúng không? Thì mặc dù chúng ta không biết nơi đó là thế nào, nhưng mà khi vào với một hoàn cảnh như thế, nhưng mà với một suy nghĩ khác, là tâm chúng ta là có một loại tưởng khác. Và thường là những cái loại tưởng ấy nó tác động chúng ta một cái vô thức và rất là bí mật và rất là thầm lặng mà chúng ta không hề hay biết. Khi đến đây là bắt đầu chúng ta tự nhiên chúng ta thấy mình bớt suy nghĩ đi rất là nhiều. Các loại phiền não mà trước kia mình nghĩ rất nhiều thì bây giờ thấy hình như là nó đi đâu ấy. Tức là cái tưởng đó đã bắt đầu hoạt động từ khi chúng ta bước chân vào đây một cách thầm lặng và nó chi phối chúng ta mà chúng ta không hề phát hiện ra được đó. Bây giờ cộng với ví dụ đến Tam Bảo, đến chánh điện, có nơi thờ Phật, có hình ảnh Đức Phật, có hình ảnh Chư Tăng, lập tức là những cái thứ đó nó tác động thêm cái tưởng đó và thấy tất cả hình ảnh mọi người đến rất là nghiêm túc, rất là chánh niệm, ngồi thiền rất chánh niệm, ai cũng chánh niệm, ai cũng bình an, nhưng nó có tác dụng cộng hưởng, nó càng củng cố thêm cái tưởng của chúng ta. Thế nên là chúng ta ở đây chúng ta cảm thấy bình an, chúng ta cảm thấy dễ hành thiền, nhưng mà chúng ta không hề ý thức được cái quá trình đó. Vậy nếu chúng ta ý thức được và chúng ta có thể sử dụng cái tưởng một cách hợp lý và đúng mức thì chúng ta có thể đạt được những kết quả rất là tốt. Nó không phải là một điều khó kỵ, nó là một điều có thể sử dụng nhưng mà chúng ta phải sử dụng cho khéo. Ngày hôm qua thầy đã dạy mọi người, ngày hôm qua hay hôm nay nhỉ, là chúng ta hãy tưởng rằng mình không có quá khứ. Chúng ta hãy tưởng là mình không có quá khứ gì hết. Thậm chí ngay lúc này thầy có tư tưởng ngay lập tức là mình hoàn toàn không nhớ cái gì hết, những cái này mình không biết. Tự nhiên ngay lập tức nhé, khi mình không có quá khứ, mình không biết những người này, mình không biết mình ở đây làm cái gì, thì tự khắc ngay lập tức nó thoát khỏi một cái áp lực là gì, là mình phải giữ hình ảnh đối với những người này, mình phải làm gì đối với những người này, mình phải đáp ứng như thế nào đối với những người này. Ngay lập tức cái đó nó hoàn toàn xóa sạch được ở đầu, cực kỳ nhẹ nhõm. Thậm chí mình không biết mình là ai thì mình còn quan tâm đến cái gì nữa. Lúc đó ngay lập tức chúng ta hoàn toàn ở trong hiện tại, nó không đi đâu được, lúc ấy chỉ có mỗi gì, mỗi cảm giác này, các cảm giác này, mình đang thở ra sao này, mình đang nhìn thấy cái gì này, những cái thứ đó tự nhiên nổi lên cực kỳ rõ rệt. Nếu mà cái tưởng đó chúng ta sử dụng thường xuyên, chúng ta có thể làm được điều đó, được chưa? Đôi khi chúng ta tưởng như thế, chúng ta nghĩ à, mình là người không có quá khứ, cắt ngay giờ phút này, cắt gần một cái, từ phút này trở về trước là không tồn tại, không có gì tồn tại cả, và ngay lập tức là chúng ta thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Thử mà xem, nếu mà chúng ta quên đi sạch đi mọi thứ trong khoảng một thời gian ngắn, ví dụ 5 phút thôi, để chúng ta thậm chí quên sạch đi mọi thứ, từ phút này trở về trước là hoàn toàn không còn ấn tượng, không còn một chút trí nhớ nào trong đầu chúng ta sẽ cảm thấy ra sao? Chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, chúng ta giống như là vừa mới thoát khỏi một tù. Tất nhiên là chúng ta sử dụng cái tưởng. Nếu còn các bậc thánh A-la-hán thì cái việc đó là đương nhiên, cái đó là đương nhiên, thì không phải các vị là quên sạch mọi thứ đâu, không quên, nhưng mà những thứ đó nó không còn dính gì đến hiện tại. Thì chúng ta dần dần sẽ làm được điều đó. Trước hết thì chúng ta có thể sử dụng cái tưởng của mình, tưởng rằng chúng ta không có quá khứ, ở đây không có quá khứ và do đó cũng chẳng có tương lai. Khi chúng ta không nhớ ra một cái gì hết, chúng ta không nhớ mình là ai, không nhớ những chuyện trước kia, thì chúng ta cũng không dự định là mình sẽ phải làm gì tiếp theo, đúng không? Chúng ta không có dự định gì hết, chúng ta không có dự định là 5 phút nữa là mình sẽ phải đứng dậy, mình đi lấy cái này cái kia, và phút nữa mình phải làm việc này việc nọ. Những thứ đó luôn luôn có ở trong đầu chúng ta, luôn luôn có trong đầu. Thậm chí ngồi đây này, chúng ta đã biết là chút nữa là phải đi ngủ này. Một cách vô thức chúng ta không phát hiện ra điều đó, chỉ khi nào chúng ta có chánh niệm thật là sâu sắc, chúng ta mới phát hiện rằng tâm của chúng ta luôn luôn hoạch định, luôn luôn vạch kế hoạch và luôn luôn chuẩn bị cho cái kế hoạch đó, luôn luôn chuẩn bị cho kế hoạch đó. Nên nếu mà chúng ta hoàn toàn không quá khứ thì chúng ta cũng chẳng có tương lai, chúng ta chỉ có ở hiện tại thôi, và nó cũng cực kỳ là thanh thản, cực kỳ là giải thoát. Hãy nhớ mình đây chúng ta không còn quá khứ. Đấy là một loại tưởng. À, khi chúng ta phát triển nó mà làm nhiều lần thì tâm của chúng ta sẽ nghe lời, ngay lập tức là mình được giải thoát hoàn toàn, ngay lập tức giải thoát hoàn toàn khỏi một cái đống quá khứ rất là nặng. Nếu mọi người thử làm và nếu mà thấy có kết quả thì mình sẽ thấy rằng gánh nặng quá khứ của chúng ta cực kỳ lớn. Mặc dù ở đây chúng ta không nghĩ rằng là mình không nghĩ gì đến cái chuyện đó ở đây chẳng gì, nhưng mà thực ra nó luôn có trong đầu chúng ta, nó cực kỳ lớn và cực kỳ nặng nề. Năng lượng của chúng ta quá hạn, thế nhưng mà chúng ta phải chi tiêu cho quá khứ quá nhiều, và tâm của chúng ta vẫn luôn luôn hướng đến hoạch định cho tương lai, tương lai vài phút nữa, tương lai vài ngày nữa, tương lai vài năm nữa, chúng ta hoạch định rất là nhiều. Ngay cả bây giờ chúng ta đã hoạch định cho ngày mai, và đến ngày mai thì chúng ta đã hoạch định cho việc trở về nhà, hoạch định cho bữa tối như thế nào, hoạch định cho đủ mọi thứ. Tâm của chúng ta nó luôn vẽ ra được đó, thế nên là nó chi rất nhiều năng lượng cho quá khứ và tương lai, và trong hiện tại cực kỳ mờ nhạt bởi vì nó hết năng lượng trong hiện tại rồi. Đối với người bình thường, quá khứ chi phối hiện tại và chi phối luôn cả tương lai, điều chỉnh tương lai. Như vậy đối với người bình thường, tương lai là sự kéo dài của quá khứ, tương lai là sự nối dài của quá khứ, về hiện tại cũng bị quá khứ chi phối. Nếu chẳng may quá khứ là xấu thì hiện tại cũng xấu và tương lai cũng xấu, đúng không? Và người ta hầu như không có một cái tự do nào thay đổi số phận của mình. Nếu mà chúng ta để quá khứ tiếp tục chi phối chúng ta thì nó sẽ là như thế. Quá khứ chi phối của chúng ta như thế nào? Chúng ta biết rằng ấy là giả sử như là tâm của chúng ta giống như một cái máy tính hoặc là như một cái điện thoại, thì chúng ta thường nghe thấy rằng ấy, trong điện thoại và trong máy tính có ổ RAM, đúng không? Ổ RAM và cái ổ cứng hard disk. Ổ RAM ấy, cái bộ nhớ RAM ấy, tức là nó cái bộ nhớ này nhỏ hơn, nó dành cho việc xử lý những việc tính toán và những việc tức thời, và cũng dành cho lưu trữ những việc tức thời và sử dụng ngay lập tức. Còn cái ổ cứng kia nó để lưu trữ những cái dữ liệu lâu dài. Thế bình thường ấy là hoạt động chủ yếu là hoạt động ở cái ổ RAM này, cái ổ cứng tạm thời này. Ví dụ như thế này nhá, chúng ta máy tính sẽ phải làm một việc là 2 × 2 cộng 14 × 4 bằng bao nhiêu. Thì lúc ấy là nó có hai phép nhân, một là 2 × 2 = 4. Thì xong phép nhân này nó phải để lại để làm phép nhân kia xong mới cộng được. Thế để lại ở đâu? Nó phải lưu tạm thời vào trong cái ổ RAM đó, có để ổ nhớ tạm thời. Nó lưu lại để chút nữa nó dùng ngay lập tức, do vậy nó không chuyển vào cái bộ nhớ cứng kia. Thế nó bắt đầu chuyển sang cái phép nhân thứ hai là 4 × 4 = 16. Lúc đó nó bắt đầu lôi lại cái bộ nhớ tạm thời kia là 4 + 16 = 20. Có hiểu không? Và đấy là cái sử dụng ngay tức thì, nó lưu cái thông tin hiện tại và để sử dụng ngay lập tức. Thế việc gì sẽ xảy ra trong trường hợp ấy? Là cả cái ổ cứng kia, cả cái ổ cứng rất là lớn kia, nó lại nhảy sổ vào cái ổ RAM này, nó lẫn lộn với nhau. Bây giờ giả sử như 2 × 2 = 4 thì nó lưu tạm ở đấy, thế nhưng mà không biết nó lẫn lộn thế nào ấy, nó lại lôi ra một cái kết quả từ bao giờ là 1567 chẳng hạn. Xong nó bắt đầu nó làm cái tính 4 × 4 kia, xong nó cộng cái đó, nó thành ra một cái tổ hoàn toàn khác. Bởi vì sao? Bởi vì lẫn lộn giữa hai bộ nhớ tạm thời và cái bộ nhớ cứng kia. Thì tâm của chúng ta cũng y hệt như thế. Tâm của chúng ta y hệt như thế. Giả sử như thầy nhìn thấy cái anh này, thì cái hình ảnh của anh này nó đập vào mắt thầy, nó lưu trong cái bộ nhớ tạm thời. Và nó bắt đầu xử lý trên cái thông tin nó nhận được đó. À, anh này anh vừa giơ tay phát biểu thì bắt đầu là phản hồi lại cái động tác giơ tay đó, là tâm nó bắt đầu nó ra lệnh cho tạm dừng nói lại, chỉ cho anh ấy xem hỏi anh ấy hỏi cái gì, đúng không? Đấy là một bộ nhớ, bộ RAM, bộ xử lý thông tin hoạt động bình thường. Thế nhưng mà khổ nỗi là tất cả các bộ xử lý của chúng ta đều là loại bất thường cả, loại bất thường cả. Nó không lưu cái hình ảnh là anh này giơ tay ngay lập tức ở đây, nó không hình ảnh anh này trong hiện tại. Mà khi lưu vào cái nó bắt đầu một cái hình ảnh từ trong cái ổ cứng kia nó bắt đầu chạy vào, là cái hình ảnh anh này là đã cãi nhau với mình ngày hôm qua, đúng không? Nó ngay lập tức nó nhảy vào và bắt đầu nó chiếm chỗ cái hình ảnh thật của anh này là anh đang mỉm cười giơ tay, đúng không? Và nó mix giữa hai cái hình ảnh đó, nó lẫn lộn với nhau, và cuối cùng là tâm của chúng ta và lấy luôn cái hình ảnh của anh ấy hôm qua cãi nhau với mình, đúng không? Và nó xử lý thông tin dựa trên cái hình ảnh anh ấy cãi nhau, thế nên là cái phản ứng lại nó là không phải mình cười lại với anh ấy, mà bắt đầu mặt hầm hầm ra và bắt đầu tìm cách soi mói, tìm cách trả thù của cái vụ ngày hôm qua, đúng không? Tất cả chúng ta đều như thế, đúng không? Đều y hệt như thế. Về nhìn mặt ông chồng là nhớ ngay chuyện vụ ngày hôm qua, hoặc là vụ năm ngoái, hoặc là vụ 20 năm trước, đúng không? Vụ 20 năm trước rõ ràng người ta cười với mình mà mặt mình hầm hầm ra đấy. Tâm của chúng ta hoạt động như thế đấy, chúng ta toàn là những bộ máy bị lỗi, nó vậy, có cái dữ liệu lưu trữ nó bị xáo trộn lung tung cả. Chính vì thế nên chúng ta không bao giờ xử lý đúng vấn đề cả, không bao giờ xử lý đúng. Ví dụ một người ở ngoài người ta nhìn thấy rất rõ ràng vấn đề, nhưng bản thân mình tại sao mình lại xử lý theo cách đó, người bên ngoài không hiểu tại sao cái việc rõ ràng như thế này mà anh ta không nhìn ra. Bởi vì sao? Bởi vì cái người trong cuộc mới mới biết rằng ấy là mình bị lẫn lộn thông tin từ lúc nào, và nó xử lý thông tin, xử lý sự việc hoàn toàn dựa trên những thông tin sai lầm từ đời nào đời nào. Do vậy nên là quá khứ chi phối hiện tại là ở cách đó. Tất cả chúng ta đều bị quá khứ chi phối. Chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy sự thật đúng như nó đang thể hiện ra. Chưa bao giờ chúng ta làm được điều đó. Và để làm được điều đó cần phải có trí tuệ, có trách nhiệm, có thái độ đúng. Chúng ta đang tập làm điều đó. Chúng ta đang tập làm sao mà thu nhận thông tin một cách đúng đắn và sử dụng đúng cái thông tin đó, chứ không phải thông tin đã cũ của chúng ta. Thấy chưa? Đấy là việc chúng ta đang làm. Đấy là việc mà thầy đang dạy mọi người để sửa chữa cái lỗi hệ thống ở trong tâm của chúng ta. Và không phải chỉ một cái ví dụ như thầy nói đâu. Trong một sự việc này, trong một sự việc đơn giản này, vô số những cái dữ liệu cũ nó nhảy vào, chứ không phải chỉ mỗi hình ảnh. Vô số dữ liệu cũ, chẳng hạn như thói quen của mình, thói quen ăn nói, thói quen suy nghĩ, thành kiến, định kiến, ngôn ngữ, rất rất nhiều thứ, rất rất nhiều thứ, toàn là những cái thông tin cũ ở đâu đâu ấy, nó bắt đầu nhảy vào, nó chiếm quyền hoàn toàn ở trong cái bộ RAM đó. Thành ra là cái bộ xử lý của chúng ta là toàn toàn bị quá tải, hoàn toàn là sai lầm. Và cái thông tin thật nó bị chìm nghỉm trong cả cái đống sai lầm đó. Khi chúng ta nghe một cái việc gì đó, ngay lập tức tâm đã cho một kết luận. Mà được chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta có video chúng ta quay lại nhé, những lần tương tự chúng ta nghe sự việc như thế, một kết luận y hệt như vậy là phát sinh từ trong tâm chúng ta. Một cái phản ứng y hệt nó bắt đầu truy xuất ra, đúng không? Và một người này nói một câu như thế, chắc chắn là mình sẽ nói lại một câu đúng y hệt như vậy, và lần sau cũng y hệt như thế. Tức là con người của chúng ta bị điều khiển hóa, bị máy móc một cách kinh khủng, là bởi vì những cái dòng thông tin ấy nó rất là mạnh mẽ. Những cái thông tin lưu giữ ở trong cái bộ cứng đó, từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu thời gian qua ấy, nó cực kỳ mạnh mẽ và nó chiếm quyền hoàn toàn, nó dấn nát hoàn toàn so với thông tin thực tế chúng ta nhận được. Do vậy nên tại sao chúng ta hay thành kiến như thế? khi một người mà chúng ta đã ghét, chúng ta không bao giờ nhìn được cái điểm tốt của họ, nhìn cái gì cũng sai cũng xấu, đúng không? Một cái thói quen cực kỳ khó thay đổi. Con mình mà nó làm cái gì mình không vừa ý là mình sân ngay lập tức. Đó. Vẫn nói những lời y hệt như thế, không thay đổi. Chúng ta cực kỳ máy móc như vậy. Thế nên tại sao chúng ta khổ? Sự việc nếu hoàn toàn không có quá khứ, hoàn toàn không có quá khứ, chúng ta nhận rất là đúng. Tôi chẳng biết anh này ai cả. Thế nên khi thấy anh ấy mỉm cười với tôi thì tôi cảm thấy rất vui, tôi cũng mỉm cười lại với anh ấy, đúng không? Một cách phản ứng hoàn toàn tự nhiên, trẻ con nó là như thế. Nó gặp một đứa bạn, nó gặp một đứa chưa bao giờ nó gặp cả, nó rất dễ làm quen. Nó ra nó cầm tay, xong hai đứa chơi với nhau ngay lập tức. Người lớn có như thế không? Người lớn khi gặp một người khác, nó bắt đầu là cái kho lưu trữ cũ nó bắt đầu nhảy vào. Nó không nhìn thấy người này y hệt như thế, mà nó bắt đầu kho lưu trữ cũ nó bảo là mấy cái người này nó là những người mình phải cẩn thận, mình không biết họ là ai, phải cảnh giác, đúng không? Để tiếp theo trong anh lại chọc, trong anh lại in tóc giống giống mấy cái thằng đồ gấu, là bắt đầu độ cảnh giác tăng thêm một độ nữa. Thứ hai là thấy anh cười với mình, chẳng quen chẳng biết gì tự nhiên sao lại cười với mình, cảnh giác thêm một độ nữa, đúng không? Rất nhiều cái thông tin kiểu như thế nó bắt đầu xen vào và chúng ta không bao giờ thấy được anh ấy như thế, và phản ứng của chúng ta là hoàn toàn là dập khuôn theo quá khứ, theo những cái thứ đó, đúng không? Khi chúng ta thật sự rất là cảnh giác với một người thì mặt chúng ta không thể nào cười nổi, không thể nào cười nổi. Trẻ con thì không như thế, trẻ con nó không có cái kho quá khứ đâu. Thế nên nó thấy cái cậu này, cậu đang cười mình, chào tuổi mình, chơi rất vui đây. Và thấy cậu nó cười mình cái này, mình cười lại, mình chạy ra chơi ngay lập tức. Hoàn toàn không có sự cảnh giác nào, hoàn toàn không có kho thông tin quá khứ nó chi phối. Trẻ con làm được điều đó, người lớn không làm được. Và bậc thánh có thể làm được điều đó. Bậc thánh có thể làm được điều đó. Và bậc thánh luôn luôn nhìn sự việc một cách hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn đúng như là nó đang thể hiện, y hệt như cái cách trẻ con nhìn sự việc. Thế nên chúng ta thấy các vị rất là dễ thương. Vị thiền sư chúng ta sẽ thấy các vị lớn tuổi trong một cực kỳ dễ thương, trông rất vô tư, trông như là những đứa trẻ, trong tâm các vị trong veo, nó không có những cái đống quá khứ nó chiếm chỗ ở trong đó. Các vị nhìn mọi việc một cách hoàn toàn trong veo, không bao giờ có phiền não. Thì chúng ta để cho quá khứ chi phối hiện tại, và bằng cách đó nó cũng định hình là tương lai của chúng ta. Thế nên tại sao chúng ta khổ mãi không bao giờ dứt? Có rất nhiều người đau khổ từ khi còn bé đến bây giờ vẫn còn nhớ, đúng không? Có những sự việc, nhất là khi còn bé, là chúng ta rất dễ bị tổn thương, và cái tổn thương đó có thể theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Những vết thương tâm lý đó lại định hình cách nhìn của chúng ta, nó luôn luôn chi phối cách chúng ta nhìn nhận hiện tại, luôn luôn chi phối cách chúng ta xử lý sự việc và thái độ của chúng ta trong hiện tại, và tiếp tục nó kéo dài đến tương lai. Những cái chuyện trầm cảm nó rất là khó đi, những cái vết thương chấn thương tâm lý nó rất là khó phai mờ, và nó cứ chi phối con người ta suốt cả cuộc đời như thế. Rất nhiều người đã từng học thầy đều có những cái vết thương tâm lý như thế. Thực ra tất cả chúng ta đều có những vết thương tâm lý nằm nhẹ khác nhau, và thường nó làm khổ cho chúng ta theo một cái mô típ y hệt như thế trong suốt bao nhiêu năm, cho đến khi chúng ta bắt đầu học chánh niệm. Khi học chánh niệm là chúng ta bắt đầu nhìn được sự việc nó hoàn toàn, nó bắt đầu tách dần ra khỏi cái mô típ, cái cách nhìn cũ, nó bắt đầu có một cách gì đó nhìn theo sự việc đúng theo hiện tại này, mặc dù mức độ ít, nhưng ít nhất là có một cái để khác biệt so với cả cái cách nhìn cũ của chúng ta. Và chúng ta sẽ nhận thấy hai cái khác biệt nhau, và dần dần càng thực hành thì chúng ta càng thoát khỏi cái cách nhìn cũ. Cái vết thương tâm lý dần dần nó nhạt dần đi, và nó không còn chi phối hiện tại của chúng ta nữa. Chính vì thế nên rất nhiều người mà thoát khỏi trầm cảm nhờ thực hành chánh niệm và chữa lành được các tổn thương tâm lý. Tất nhiên là mức độ nhiều ít khác nhau, tùy thuộc vào mức độ chánh niệm và cái mức độ tổn thương của mỗi người. Thực ra tất cả chúng ta đều có những vết thương tâm lý, và mỗi một ngày chúng ta lại có thêm nhiều vết thương như vậy nữa. Cãi nhau với chồng là một vết thương, đúng không? Tham một cái gì đó là một vết thương, sân một cái gì đó là một vết thương. Có rất nhiều những vết thương nhỏ nhỏ như thế, nó in hằn ở trong tâm của chúng ta. Và thường là nó chém vào những vết cũ. Một cái vết cũ rồi chém đi chém lại, nó càng ngày càng sâu, càng ngày càng kiểu một người sân, càng ngày càng sân. Cứ như thế, mỗi một lần sân nó lại đào sâu thêm. Và những cái vết sẹo ở trong tâm của chúng ta nó càng ngày càng sâu và càng chi phối của chúng ta. Chúng ta hãy tập phát triển một loại tưởng, thử mà xem, tưởng không có quá khứ, tưởng chúng ta quên sạch. Sau một giấc ngủ chúng ta chẳng nhớ gì. Đã bao giờ mọi người ngủ say đến mức mà khi tỉnh dậy không nhớ cái gì hết đâu, không biết bây giờ là sáng hay chiều không, không nhớ mình đang ở đâu không? Chắc tỉnh thoảng có đâu, một trẻ con là thường xuyên như thế, nó ngủ dậy nó chẳng biết cái gì hết, nó ngủ say lắm. Người lớn thì khó. Thế nhưng mà có những lúc chúng ta ngủ được như thế, nhưng mà dậy chúng ta hoàn toàn quên sạch, nó có như là tâm cực kỳ, tâm hoàn toàn trong veo. Chúng ta có thể tưởng mình như thế, chúng ta có thể tưởng mình quên sạch mọi thứ rồi, mình không còn nhớ cái gì hết, mình không có quá khứ, hoàn toàn không có quá khứ. Đấy. Khi chúng ta hoàn toàn không có quá khứ, ngay lập tức nhé, cái tưởng nó sản sinh ra một cái sự nhẹ nhõm vô cùng, và ngay lập tức nó hoàn toàn ở trong hiện tại này, 100%. Thầy đã từng thử ở đây từ tập kiểu đó rồi, thầy thấy rất là hay. Cái tưởng là một thứ mà chúng ta có thể sử dụng, thậm chí chúng ta phải chơi với nó. Chúng ta thường xuyên chơi nhưng mà chúng ta không biết thôi. Nghe nhạc chẳng hạn là một loại chơi với cái tưởng, đúng không? Chúng ta nghe nhạc là ngay lần trước là cái tưởng, nó tưởng với hình ảnh này, hình ảnh nọ, hình ảnh cũ, hiểu không? Và bắt đầu cái tưởng đó nó bắt đầu khơi dậy những cảm xúc ấy ở đâu, chẳng phải tự nhiên mà có. Đó là sản phẩm của tưởng, nó đẻ ra mà do chúng ta chơi nên nó đẻ ra cái cảm xúc đó. Chơi nhiều thành nghiện thì chúng ta cứ thích nghe cái bài đó, mà nghe cái bài đó lần nào nó phải đẻ ra một cảm xúc kia như thế, đúng không? Và chúng ta nghe lại là bởi vì chúng ta muốn enjoy cái cảm xúc cũ đó, tức là chúng ta chơi với cái tưởng đó. Ngắm mình trong gương ngày nào được ngắm, đúng không? Chơi với cái tưởng, chúng ta hoàn toàn là chơi đùa với những cái tưởng đó, mà thường là chơi kiểu đứt tay, chơi dại. Thì chúng ta có thể sử dụng tưởng để nó hỗ trợ cho chúng ta. Chẳng hạn tưởng về sự bình an, hiện tiền đôi khi chúng ta không ở đây được, chúng ta ở nhà, xung quanh thì rất là bề bộn, hoặc là mỗi bốn bức tường. Chúng ta hãy tưởng tượng mình ở nơi rừng núi, rồi ta ngồi trước một mặt hồ bình an, và bắt đầu buổi chiều rất là bình an, và buổi chiều thu bình an, bắt đầu sương lam buông xuống, dãy núi xa nhấp nhô, mặt hồ tĩnh lặng ở trước mặt. Chúng ta tưởng tượng y hệt như thật, xong rồi tâm sẽ bình an, y hệt như chúng ta ngồi ở trước cái hồ này. Có thể làm được, nó không quan trọng là thật hay không, nhưng mà quan trọng là mang lại cho mình được cái kết quả là sự bình an, đúng không? Thế còn ở đây có hồ đó, một cảnh y hệt như thế đó, mọi người cũng ra ngồi đấy, nhưng mà nó lại tưởng khác, đúng không? Ngồi đấy mà chúng ta nghĩ đến chuyện ngày mai, mai về mình sẽ thế nào, mình sẽ xử lý vụ của nhà ra sao, đúng không? Bắt đầu lúc đó là người thì ở đây, nhưng mà cái tưởng là ở thành phố, và nó đẻ ra một kết quả ở thành phố, đúng không? Đây ngồi thiền ở đây đều 40-50 con người, là 40-50 cái tưởng khác nhau, do vậy đẻ ra 40-50 cái tâm khác nhau, đúng không? Và chúng ta thường xuyên chơi đùa với cái tưởng đó mà mình không ý thức được, do vậy nên chúng ta phải biết sử dụng cái tưởng, được chưa? Sử dụng càng tốt càng khéo thì chúng ta sẽ càng được có lợi thế. Hãy tưởng rằng chúng ta không có quá khứ, và chúng ta cũng, bởi vì không có quá khứ có một cái gì hoạch định cho tương lai ấy. Chúng ta không cần biết tí nữa mình sẽ làm gì, chúng ta không có quá khứ. Xưa trong cuộc đời xuất gia của thầy, thầy cũng thông xuyên như thế, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không biết mình là ai, không biết mình là ai. Đấy, rồi là cũng không cần biết ngày mai ăn gì, ở đâu. Đấy, mình chẳng có cái gì cả, ở chỗ nào mình cũng ở được, nghe em chỗ nào là mình ở được rồi. Đấy, nhìn trời xanh mây trắng, cái tâm mình nó tự do ý hệt như thế. Mình không có một suy nghĩ, không có một cái gì về tương lai cả. Và bởi vì là mình rất chánh niệm nên là quá khứ nó cũng chẳng có mặt nữa, nó chỉ có hiện tại thôi, nó cực kỳ thanh thản. Khi chúng ta tưởng rằng mình không có quá khứ, chúng ta sẽ thấy ý hệt như thế, chúng ta rất thanh thản. Và bởi vì chúng ta cực kỳ thanh thản, chúng ta không bị cái kho ký ức cũ nó xen vào, nên cái ổ RAM của chúng ta hoạt động cực kỳ chính xác, đúng không? Thông tin nào nó sẽ xử lý đúng thông tin đó, lấy đúng dữ liệu đó, chứ không lấy dữ liệu tầm bậy tầm bạ từ quá khứ mắc vào. Thầy rất là hay quên. Thầy phát hiện ra một điều nữa, càng về sau này càng hay quên. Không phải bởi thầy già đâu nhé, thầy chưa đến mức lú lẫn như thế, nhưng mà thầy rất là hay quên. Tức là có chuyện vừa mới xong mình đã quên bén rồi, mình không còn nhớ cái gì nữa, không biết nó đi đâu, tức là nó hoàn toàn xóa sạch ở trong tâm mình. Và khi gặp một người là thế, là thầy nhìn họ hoàn toàn mới, mà thầy thường là quên rất là nhanh, và thường là không thù được ai. Đấy, không thù được, tức là cái ấn tượng của người đó đã xóa rất là sạch sẽ trong tâm, xóa rất là sạch sẽ. Thế nên là mặc dù là có thể là trước đã từng cãi nhau đấy, thế nhưng mà gặp lại thì mình thấy không phải là mình cố ý, nhưng mà bởi vì mình quên sạch cái chuyện đó rồi, nên là có khi mặt họ vẫn hầm hầm, mình thậm chí không biết tại sao mặt họ lại như thế. Nếu mà chúng ta sống được như thế, chúng ta sẽ cực kỳ thoải mái, đúng không? Được gì chúng ta phải mang bao nhiêu những cái kỷ niệm cũ, những ký ức cũ mà bây giờ moi lại ký ức của mình, ký ức tốt hay xấu, toàn ký ức xấu, tốt nó lặn đi đâu mất rồi, đúng không? Trong tâm của chúng ta toàn ký ức xấu. Bây giờ mọi người hãy nhớ lại ký ức của mình về cái anh này mà xem. Chẳng hạn thế. Một là không có ký ức gì, rất là nhạt nhòa. Hai là ký ức xấu, rất ít khi chúng ta có ký ức tốt. Mọi người có ký ức xấu nhất đối với mình là ai? Đoán xem. Vợ hoặc chồng mình. Một sự thật rất là đau đớn, vợ chồng mình là chúng ta mang ký ức xấu kinh khủng đó. Chúng ta cái việc ông ấy bà ấy làm cách đây 20 năm chúng ta vẫn còn nhớ trong đầu, và chúng ta cư xử dựa trên cái ký ức đó. Cái ký ức rất là xấu, và thường là chúng ta nhớ rất nhiều. Bây giờ có nhớ, thầy hỏi những người có vợ có chồng rồi, bây giờ mọi người thường xuyên nhớ lại những phút giây ngọt ngào khi mới yêu nhau không? Thầm quên sạch đúng không? Ở khi lôi lại cái ảnh ngày xưa may ra mình nhớ một tí, nhưng mà nó không, chưa chắc nó đã khơi lại cái cảm xúc đó, nó chỉ là một sự kiện, đúng không? Thế nhưng mà nhớ nhiều nhất là gì? Nhớ nhiều nhất là những lúc cãi nhau, đúng không? Những hành động xấu đã từng làm với nhau. Nó chả trách như thế, càng ngày chúng ta càng ít hạnh phúc là như vậy. Tập xóa. Có trí tuệ nó sẽ tự xóa, nhưng mà bởi vì chúng ta chưa có trí tuệ nên chúng ta tập tự xóa. Được chưa? Có thể không xóa được triệt để, nhưng mà chúng ta tự xóa. Chúng ta tập rằng mình không có ký ức gì. Phút này không có ký ức gì về phút trước. Nếu chúng ta tập thường xuyên, dần dần tâm của chúng ta nó sẽ vâng lời. Cái tâm của chúng ta hay ở chỗ đó là nó có thể huấn luyện được. Nếu chúng ta tập dần dần thì nó sẽ vâng lời chúng ta, và nó không để cho những cái thứ cũ can thiệp vào cách nhìn mới của chúng ta nữa. Quên sạch nó đi, đừng nhớ lại những cái xấu, những cái không tốt nữa, quên nó đi. Nếu chúng ta hoàn toàn trong hiện tại, Thực ra khi chúng ta thực hành chánh niệm là chúng ta cũng tự động dần dần làm được điều đó ở mức độ ít nhiều khác nhau. Nhưng mà tại sao mà cứ thực hành một thời gian xong rồi chúng ta đều cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn, đúng không? Tất cả mọi người như thế nên mọi người mới tiếp tục đến thực hành chứ. Mà cái sự nhẹ nhõm đó chúng ta không biết tại sao cả. Có những việc trước kia chúng ta rất là sân, nhưng bây giờ nó không làm mình sân nữa, hoặc chúng ta quên nhanh hơn, đúng không? Chúng ta xả nhanh hơn, chúng ta không dễ thù vặt như trước. Tại làm sao? Bởi vì chánh niệm giúp cho chúng ta quay lại hiện tại. Chúng ta sống nhiều trong hiện tại thì quá khứ nó không thể nào xen vào được để chi phối. Và cái đó càng ngày càng mạnh lên thì cái sự chi phối của quá khứ càng ngày càng ít đi. Do vậy nên chúng ta sẽ thoát khỏi nó một cách rất là dễ dàng. Đó là tác dụng của chánh niệm, đó là tác dụng của sống trong hiện tại. Và để thúc đẩy thêm cái đó thì chúng ta có thể tập tưởng thêm, tưởng rằng không có quá khứ. Thế nên Đức Phật mới dạy là gì? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Cái bài kệ cực kỳ hay, bài kệ là một bài rất là hay mà thầy nhớ rất là rõ và thường xuyên nó ở trong lòng thầy, cái bài đó: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây, không động không dung chuyển, không ai điều đình được, với đại quân thần chết hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chất ngày mai. Đức Phật dạy như thế. Quá khứ không truy tìm, thường xưa là chúng ta truy tìm quá khứ, truy tìm bằng cách vô thức. Thì bây giờ chúng ta tập không truy tìm quá khứ bằng cách cắt bỏ nó. Bây giờ chúng ta không có quá khứ, chúng ta quên sạch rồi, đấy là quá khứ không truy tìm. Làm việc nào biết làm việc đó, không còn nghĩ đến việc tiếp theo, đó là tương lai không ước vọng. Đấy là chính lời Đức Phật dạy đấy. Chúng ta tập đúng như lời Đức Phật dạy là chúng ta sẽ thấy hoàn toàn khác. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Chúng ta đang làm những việc đó ở đây này, ở đây chúng ta không truy tìm quá khứ. Lần nào đến đây thầy cũng bảo bỏ hết tất cả mọi việc ở bên ngoài cổng, bỏ hết tất cả mọi việc mà không làm những việc bên ngoài cổng, tịch thu điện thoại. Tất cả những thứ đó để giúp cho chúng ta thì không truy tìm quá khứ, tương lai không ước vọng. Thầy luôn luôn dặn mọi người đừng có nghĩ rằng mình ngồi thiền ngồi chơi thôi, đừng có hoạch định là mình phải làm gì khi ngồi thiền cả, đó là tương lai không ước vọng. Thế còn khi mà chúng ta đã biết à mình sẽ phải làm gì rồi, mình bắt chân bắt tay xong bắt đầu tìm cái để tập trung vào đạo quá khứ, chúng ta ước vọng tương lai đó. Do vậy là chúng ta toàn sai. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Khi mà chúng ta không truy tìm quá khứ và chúng ta không ước vọng tương lai thì hiện tại nó nổi lên rõ nhất, nó luôn luôn ở đó và chúng ta thường xuyên làm mỗi cái việc đó thôi. Ở đây không có quá khứ, chẳng có tương lai, nhắc mình như thế, không có quá khứ, không có tương lai. Chưa làm được thì lập một nguyên tắc như thế này này: không nghĩ trước quá 3 ngày. Có người hỏi thầy tuần sau con xin phép đến gặp thầy được không? Thầy thường xuyên bảo xa quá, tuần sau ai mà nhớ được, ai biết tuần sau có việc gì, tuần sau đừng bao giờ hỏi thế. Mọi người thường như thế, hẹn hẹn đến tận tuần sau, hẹn đến mấy ngày đó là quá xa rồi. Thường xuyên là chúng ta thường xuyên không cam kết gì về tương lai hết. Khi mà chúng ta có chí hơn thì chúng ta sẽ thấy là mình không muốn cam kết bất cứ một cái gì về tương lai cả, bởi vì tương lai không bao giờ chắc chắn, chúng ta không bao giờ biết nó như nào. Tại sao chúng ta cam kết làm gì? Cam kết thế là vậy. Một người thực sự nghiêm túc thì rất ít khi cam kết, rất ít khi hứa. Thế nên thấy người nào ít hứa, thấy người nào không chịu cam kết là mình biết rằng đấy là người nghiêm túc. Làm gì phải cam kết, đúng không? Sống phút nào biết phút đó, đấy là một sự cam kết lớn nhất. Thiền sư Ajahn Chah nói rằng ấy, chưa bao giờ ngài xác định là mình sẽ xuất gia cả cuộc đời. Ajahn Chah nói thế đấy, chưa bao giờ ngài nghĩ rằng mình sẽ xuất gia cả cuộc đời. Đấy là người thực sự trí tuệ. Làm sao mình biết được, làm sao mình chắc chắn được mình xuất gia cả cuộc đời. Nói như thế mới là khi một người nào đã chắc chắn từ đó, chứng tỏ người đó là người trí tuệ. Người trí tuệ Ai bảo chưa bao giờ mày nghĩ là mình sẽ xuất gia cả cuộc đời. Ừ, đúng như thế. Mà thầy thấy rất nhiều người ấy, cứ hô hào chuyện xuất gia rất là mạnh, chẳng bao giờ xuất gia được. Hoặc là hô hào có chuyện tu tập kinh khủng lắm, một thời gian sau đã thấy đầu mọc tóc cưới vợ rồi. Nên là đừng bao giờ hô hào, đừng bao giờ tuyên bố cái gì cả. Đúng, một người kéo tu không bao giờ người ta tuyên bố trước bất cứ việc gì. Ma Vương đấy là một cái, Ma Vương nó luôn lắng nghe những lời tuyên bố đó, và đó là nơi mà Ma Vương đánh bại chúng ta. Do vậy nên một người thực sự tu tập không bao giờ tuyên bố, không bao giờ tuyên bố về những dự định của mình, về những quyết tâm của mình nhé, không bao giờ nói ra thành lời, không bao giờ tuyên bố, thường là như thế. Bởi vì khi tuyên bố ra là bao giờ cũng bị phá. À, một người trí, như Phật nói, một người trí nó luôn giữ bí mật về những dự định của mình, về những mục đích của mình. Chúng ta đều đã bị cản phá như thế, đúng không? Từ khi chúng ta mới tu tập, chúng ta bị cản phá rất nhiều, từ chính gia đình mình, từ những người thân và từ bạn bè của chúng ta. Và chúng ta càng thể hiện ra, chúng ta càng dễ bị cản phá. Mới tu bắt đầu về tôi là Phật tử, tôi là thiền sinh, xong bắt đầu về bắt chồng bắt vợ là phải nghe pháp, rúi sách cho bắt đọc, rồi đó mình phải khác khác một tí. Tức là chúng ta luôn luôn có một sự hô hào quyết tâm. Thực ra nếu mà thực sự chúng ta muốn làm điều đó, chúng ta không cần phải hô hào, đúng không? Chúng ta hô hào và quyết tâm là gì? Để tự tự khuyến khích mình chưa đủ, đúng không? Cho nên mình phải hô lên. Khi đi tối sợ ma thì chúng ta thường hô to là không có ma đâu. Thì một người mới tu tập thì thường như thế, hô hào và lôi kéo những người khác theo mình để làm sao để tăng cường vững tin cho bản thân mình, và chính điều đó là nó tự phá mình, đang tự phá mình. Do vậy nên chúng ta càng sống vô hình càng tốt, càng vô hình với cuộc đời càng tốt. Chúng ta tu mà người ta không biết là mình tu, chúng ta chánh niệm chẳng cần phải dán hai chữ chánh niệm ở trên trán mình cho mọi người thấy. Chúng ta sống ý nghĩa của mọi người không thể nào nhìn mình hết. Có thể thấy mình ít nói, có thể thấy mình trầm tính, hoặc mình không ham vui, thì đó cũng là một chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta mà đi tuyên bố là rất là nguy hiểm. Thầy có một người học trò cũng đi tuyên bố như thế, còn trẻ khổ thân, đi tuyên bố với bố với mẹ là con sẽ không lấy chồng. Thế là khổ ơi là khổ, không lên được khóa thiền. Nhất gì chúng ta phải làm như thế, chứ nó không cần ai phải ủng hộ mình, không cần ai phải đồng ý với mình. Mà càng bí mật, càng giữ kín về những dự định, những điều quan trọng của mình, chúng ta càng dễ thực hiện điều đó. Đó là một kinh nghiệm tu tập. Ngoài việc phát triển cái tưởng mà chúng ta không có quá khứ, chúng ta không dự định đến tương lai, thì có một điều ấy mà ngày hôm nay chỉ khác thầy cũng thấy là một người thường xuyên là hiểu sai những lời dạy của thầy rất là nhiều. Có lẽ do tiếng Việt của chúng ta quá mức rắc rối phức tạp. Một cái chữ thường xuyên là chữ theo dõi, quan sát. Hai cái chữ đó thường xuyên mọi người hiểu sai rất là nhiều. Và thầy qua quá trình dạy thì thầy mới phát hiện ra mọi người bị hiểu sai với cái chữ đó kinh khủng. Do vậy là thầy phải bắt óc đi tìm một từ khác nó trung tính hơn, đó là từ kiểm tra, check. Kiểm tra khi chúng ta hành thiền, khi thầy bảo chúng ta quan sát, chúng ta theo dõi là ngay lập tức chúng ta tìm thứ để quan sát, đúng không? Và chúng ta bắt đầu gắn chặt tâm mình vào đó. Đó nó là tâm tham rồi, đó nó là thái độ sai rồi. Và kết quả là gì? Kết quả là chúng ta sẽ thấy mệt mỏi và căng thẳng, không có sự thoải mái một chút nào cả. Thế nên là thầy mới nghĩ, thầy mới tìm, và thầy tìm ra một cái từ nó trung tính hơn là quan sát, à không phải, là kiểm tra. Chúng ta chỉ kiểm tra thôi. Thì cái chữ kiểm tra nó không có cái ý là chúng ta phải cố ý làm thêm một cái gì cả. Giống như chúng ta là quản đốc của một phân xưởng chẳng hạn, sếp của một văn phòng, Thì buổi sáng thì chúng ta chỉ kiểm tra, chúng ta nhìn đi lướt qua cái văn phòng một lần, chúng ta xem chúng nó có mặt hay không, hôm nay có đứa nào nghỉ hay không, chúng ta đang làm gì, nó đang làm gì, đúng không? Rất đơn giản, đúng không? Cái chúng mấy đứa nhân viên chúng nó không bị áp lực, cho nên chúng nó chỉ thấy sếp đi lướt qua một vòng, nhìn qua một lần thôi, đúng không? Và bản thân chúng ta cũng thấy nhẹ nhàng, à chúng ta biết rằng chúng nó đang ở đó, ok, thế này được rồi, chúng nó không nghỉ, chúng nó không chơi bài chơi bạc ở trong lúc làm việc, nó ok rồi, thế thôi. Thế khi mà chúng ta nghĩ rằng quan sát, theo dõi là nó khác ngay lập tức, đúng không? Chỉ kiểm tra thì nó đơn giản, chúng ta đi một lượt nhẹ lắm. Thế nhưng mà chúng ta phải quan sát tụi này, phải theo dõi tụi này, là ngay lập tức là chúng ta bắt đầu nhòm cho nó rình nữa, chúng ta nhìn từng đứa một, chúng ta xem nó làm gì, mệt mỏi vô cùng và chúng ta mất việc của bản thân mình. Thì ý hệt như thế, mọi người hiểu sai chữ quan sát, hiểu sai chữ mà theo dõi như thế đó. Thậm chí cả cái rà soát mọi người cũng hiểu sai nữa. Nói về tiếng Việt là rất là khó, mỗi người hiểu. Thế nên thôi thầy dành dùng một chữ kiểm tra. Chúng ta kiểm tra các cảm giác ở trong mình, chứ chúng ta không quan sát, chúng ta không theo dõi, đặc biệt là không bao giờ chú tâm. Chúng ta chỉ kiểm tra thôi. Chúng ta là sếp, chúng ta chạy một vòng quanh thân mình, biết chỗ này đang đau, chỗ kia đang nhức, chỗ mỏi, chỗ này tê, chỗ kia đang kiến cắn, rồi chỗ này hơi phồng xẹp, hơi thở nó không xẹp, thế thôi. Chúng ta không đứng lại ở chỗ nào cả, và chúng ta không có ý định là phải theo nó, không có ý định là phải làm cho nó rõ lên, đúng không? Thông thường ấy là chúng ta muốn làm cho nó rõ lên, chúng ta muốn sâu hơn, và chính điều đó là sai lầm rất là lớn. Không làm bất cứ một cái gì với tâm tham, đó là một nguyên tắc. Nguyên tắc này là chúng ta phải phổ quát ở trong tất cả mọi việc trong cuộc sống. Không làm việc gì với tâm tham, với động cơ tham ở trong đó. Dĩ nhiên là có rất nhiều, chúng ta không thể nào 100% là làm không có tham được, ít nhất là chúng ta biết động cơ của việc này có tham hay không, và nếu có thể bỏ được, chúng ta bỏ cái tâm tham đó. Ngồi thiền không có tâm tham. Riêng cái việc này ấy, là thầy là quan trọng hàng đầu. Do vậy đối với những người hoàn toàn mới, thầy hướng dẫn rất là chi tiết và thầy vốn nắm rất là kỹ, có khi hàng năm trời, vài năm trời, chỉ có mỗi việc thôi là làm sao có thái độ đúng khi hành thiền, không tham một cái gì cả trong lúc hành thiền. Thầy dành rất nhiều thời gian và tâm sức để làm điều đó, để xác định một cái mô thức về thiền ở trong đầu của mọi người. Khi mọi người có được cái mô thức đó rồi, những việc tiếp theo cực kỳ đơn giản. Khi đã đúng hướng rồi thì những việc tiếp theo rất đơn giản vô cùng. Thế nên cái nền tảng ban đầu là rất quan trọng. Còn đối với những người đã thực hành ở nơi khác, hoặc đã đọc sách quá nhiều, hoặc đã thử thiền gì đó, là họ đã có một cái mô thức định sẵn khác rồi. Và thầy phải rất là vất vả để phá cái mô thức đó đi. Và mọi người cũng rất là vất vả, bởi vì cái mô thức đó nó là quá khứ, nó là ổ cứng mà, nó luôn xen vào cái ổ RAM của chúng ta. Do vậy nên là không tham, và thường ấy là tham đội lốt tinh tấn, do đó nên chúng ta khó phát hiện. Tinh tấn rồi đọc sách, thấy ngày ăn dân cha, ngày ăn dân môn, bảo là ngồi thiền đâu, không phải thực hành tinh tấn là thôi, chúng ta cứ thế mà chúng ta làm là chúng ta trả giá ngay lập tức. Không tham là đầu tiên. Trong bất cứ việc gì là chúng ta phải phát hiện xem mình làm việc này có tham hay không. Đúng chưa? Có tham hay không? Khi ăn có tham hay không? Bắt đầu ngày mai ngồi cho bữa cơm, đợi xem hết tham mới ăn, chắc chắn là chết đói. Không tham không thể nào ăn. Ăn là luôn luôn có tham. Nhưng ít ra đối với những khi khó như thế thì chúng ta chỉ biết rằng đang có tâm tham, và cái tâm tham nó đang thể hiện như thế nào. Đang nuốt nhanh, ăn nhanh ra sao, mặt láo liên nhìn các món ăn như thế nào, nó thể hiện ra giống như là chúng ta nhìn vào trong gương. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh nhá, bữa nào ấy, nhờ một người nào ấy, nhờ con của mình quay video lúc mình ăn, nhất là lúc mình đã đói chút, hoặc là để ngay một cái gương ở trước trước mặt chỗ bàn ăn, chúng ta sẽ thấy một hình ảnh cực kỳ xấu nó thể hiện ra. Chúng ta không nghĩ rằng con người mình nó lại tệ đến mức như thế này. Hãy có chánh niệm là cái gương như thế. Đôi khi có chánh niệm chúng ta thấy, ồ, tại sao mình đang ăn tệ như thế này, tại sao mồm mình nó kêu to như thế này, tệ quá, ngay lập tức cái tâm tàn quý, cái sự xấu hổ nó phải điều chỉnh ngay lập tức. Mình nhìn ráo rác xung quanh xem có ai nhìn thấy hay không, đúng không? À, lúc nói cũng thế, đôi khi chúng ta nhìn cái gương chánh niệm nó nhìn thấy chúng ta cái thái độ rất là hung hăng, rất là tệ bạc. Đấy. Thì nên chúng ta là có cái cảm giác là mình nhìn tự nhìn vào bản thân mình như thế, đó là chánh niệm, được chưa? À, và tự nó sẽ điều chỉnh chứ mình không cần phải làm gì, thì mang cái nghĩa rằng mình không cần phải làm gì tiếp theo nha. Thế nên nó đơn giản và nhẹ hơn rất là nhiều. Khi mọi người ngồi đây thầy chỉ bảo chỉ cần kiểm tra thôi, kiểm tra trong thân mình. Đấy, kiểm tra chỗ này chỗ kia, nó chạy loanh quanh trong cơ thể, loanh quanh chỗ này chỗ nọ, biết là bên trong là được. Gà vẫn ở trong lòng nó, ok. Thế chỉ kiểm tra như thế thì chúng ta không bắt buộc phải làm rõ, không bắt buộc phải theo từ đầu đến cuối, không bắt buộc phải ở một chỗ, đúng không? Và không bắt buộc là không phải ngồi thẳng lưng cho thật căng thẳng, đúng không? Chúng ta kiểm tra mà kiểm tra thế nào cũng được, thật là thoải mái thì chúng ta sẽ kiểm tra dễ hơn. Và kiểm tra thường xuyên như thế thì tâm chúng ta hoạt động, chánh niệm hoạt động. Cái điểm này rất là quan trọng. Nó phải hoạt động thì nó mới phát triển được. Tỉnh giác là sự kiểm tra liên tục, kiểm tra nhiều lần thì chúng ta sẽ biết nhiều thứ hơn, càng ngày càng biết nhiều, và nó liên tục, nó di chuyển liên tục, nó biết mọi thứ liên tục. Do vậy sự tỉnh giác bắt đầu tăng dần. Đấy. Tỉnh giác rất gần với trí tuệ, tỉnh giác là một phần của trí tuệ, mà phát triển trí tuệ là một điều rất khó. Phát triển định rất là dễ, ngồi rồ 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 và chỉ chú tâm vào một thứ thôi nó rất là dễ. Và hầu hết tất cả mọi người khi thực hành thiền là đều làm như thế hết. Ừ. Tất cả mọi người, các phương pháp không sai. À, các vị thiền sư sử dụng các phương pháp cực kỳ là thiện xảo. Thế nhưng mà những người học ấy, chúng ta không bao giờ nắm bắt được cái ý nghĩa thật sự của phương pháp, mà chúng ta kẹt vào cái phương tiện đó, và cuối cùng là chúng ta chỉ thực hành theo kiểu là phát triển định tâm như kiểu thiền chỉ, chứ không phải thực hành thiền vipassana. Chúng ta không phát triển trí tuệ, phát triển trí tuệ khó hơn rất là nhiều. Trí tuệ đi cùng với tỉnh giác. Tỉnh giác tức là biết tất cả mọi thứ mà không thứ nào liên quan đến thứ nào, không thứ nào dính thứ nào cả, à, không bị ảnh hưởng, à, và nhìn nó y hệt như nó đang thể hiện, đó là tỉnh giác. Và nhờ sự kiểm tra liên tục như thế, kiểm tra nhiều cho đến mức mà nó gần như được tự động, chúng ta sẽ thấy rằng nó tự động nó chạy, chứ mình không phải cố ý di chuyển nữa, nó chạy chỗ này chạy chỗ kia mà rất là thoải mái, mình rất là nhàn, gần như là automatic rồi, mình rất là nhàn và nó biết mọi thứ, bắt đầu mở rộng dần, nó không chỉ biết trong thân mà nó còn biết cái cảm giác từ bên ngoài mang lại, ví dụ làn gió mát, rồi tiếng động, rồi cái này cái kia. Đó. Và chúng ta thấy biết trong cái sự biết nhiều như thế nó vẫn rất rõ ràng và tâm của chúng ta cũng rất là an, nó không hề bị xáo động. Đó là bắt đầu chúng ta có sự tỉnh giác. Đó. Tỉnh giác ở mức cao hơn thì chúng ta còn ý thức được mọi sự nhân quả nó liên quan, nó đang hoạt động, những cơ chế của nhân quả nó đang hoạt động. Tỉnh giác mức độ cao hơn như thế nó có trí tuệ ở trong đó, nó thậm chí thấy được bản chất đi cùng với nó, ví dụ bản chất là vô thường, bản chất vô ngã, nó không có cái tôi nào ở trong cả quá trình đó, nhưng cái thứ đó là trí tuệ. Do vậy để phát triển trí tuệ, để thực hành thiền tuệ thật sự thì vipassana thật sự thì chúng ta phải có cái sự tỉnh giác đó, chứ không chúng ta không bao giờ đi tìm một cái gì đó để chú tâm, để tập trung, để an định hay để cái gì khác. Và cuộc sống của chúng ta là nơi lý tưởng để chúng ta thực hành điều đó. Trong cuộc sống chúng ta phải thật sự tỉnh giác luôn luôn, mọi lúc nó đòi hỏi chúng ta phải tỉnh giác. Ví dụ đi trên đường không tỉnh giác không được, đúng không? Chúng ta phải biết mọi thứ, chúng ta phải biết tiếng xe đằng trước, tiếng xe đằng sau, chúng ta phải nhìn xem bên cạnh có đứa nào nó đâm vào mình không, nhìn tiếp đằng trước đèn đỏ hay đèn xanh, đến chỗ kẹo hay chưa, có chú công an nào đang anh hùng núp ở chỗ nào không. Tất cả những thứ đó là tỉnh giác, là tỉnh giác, và không có cái nào can thiệp vào cái nào. Thông thường ấy, khi thực hành mà sai, thực hành theo kiểu thiền chỉ thì chúng ta sẽ tập trung hết sức vào một thứ và những thứ khác có bị mờ đi. Đi đường là chỉ biết mỗi đường thôi, không nhìn thấy là có những thứ gì nó xảy ra bên cạnh, rất là dễ tai nạn và thường xuyên quên. Khi thực hành cũng thế, nó khi dùng biết hơi thở, biết một gì đó, biết mỗi khi đó những thứ khác không hề biết cái gì cả, không hề biết, thậm chí căng thẳng không hề biết, ngồi đau gãy cả lưng không hề biết. Những thứ đó không bao giờ phát triển được tỉnh giác. Do vậy cuộc sống bình thường của chúng ta luôn luôn có cơ hội để chúng ta phải tỉnh giác, và chúng ta có thể chủ động tu hành ở trong những cuộc sống đó. Chúng ta xem việc này mình biết được bao nhiêu thứ và có thứ nào lẫn vào thứ nào không. Nếu mà chúng ta biết quá nhiều so với mức độ tỉnh giác của chúng ta, mức độ chánh niệm của chúng ta, là chúng ta sẽ bị loạn. Quá nhiều thứ là chúng ta loạn. Có lúc mà chúng ta làm hai ba việc cùng một lúc, đúng không, và làm việc nào cũng hỏng, nhưng mà cũng có lúc chúng ta làm hai ba việc cùng một lúc nhưng việc nào cũng chuẩn và không bị mệt, là bởi vì cái bộ RAM, bộ vi xử lý của chúng ta hoạt động cực kỳ tốt, cực kỳ chính xác, nó không bị cái quá khứ nó xen vào, không bị quá khứ xen vào. Ví dụ như này,
để cái dao ở chỗ này,
đó, để cái thớt ở chỗ kia, việc đây vừa xảy ra ở phút trước, với tay ra sau cầm cái rổ, và bắt đầu thò tay ra cầm con dao, thì cái con dao ở chỗ nào là nó trong bộ RAM, đúng không? Nó là cái dữ liệu tạm thời. Thế nhưng mà bởi vì cái bộ RAM của chúng ta nó hoạt động không tốt, nó thường xuyên lấy ở quá khứ cơ. Lúc đó thay vì cái lưu cái dao nó để chỗ này thì chúng ta nghĩ đến chuyện đón đứa con mình tí nữa, hoặc là chuyện cãi nhau với chồng hôm qua, thì lúc đó là cái ấn tượng với cái việc cái dao để chỗ này nó bị mờ đi rồi, nó thậm chí nó mất hoàn toàn ở trong cái bộ RAM của chúng ta. Thế nên là chúng ta mới bắt đầu đi tìm dao, phải không? Đấy. Quá khứ luôn luôn đi vô hiện tại và định hình tương lai của chúng ta từ cái việc nhỏ nhất như thầy vừa mới nói. Nhờ vậy nên là trong mọi việc trong cuộc sống, từ những việc làm bếp như thầy vừa nói, đến những việc khác, đi xe, nói chuyện, ăn uống, đi cầu thang, tất cả mọi việc mà chúng ta đều phải tập tỉnh giác, và chúng ta tự xem là những cái thông tin mình lưu lại nó là thông tin thật sự mình thấy, thông tin thật sự mình vừa thu nhận, hay là những thông tin ở quá khứ, hay là những thông tin do tưởng tượng nó đẻ ra, đúng không? Tại sao chúng ta hay hiểu nhầm nhau thế này? Đúng không? Người này vừa mới nói chuyện với mình nói rõ ràng như thế, thậm chí có ghi âm, thế nhưng mình vẫn hiểu sai. Tại sao? Trong quá trình đó chúng ta không ghi nhận thật sự là những gì họ nói, mà bắt đầu cái thông tin của quá khứ, cái kho lưu trữ quá khứ nó bắt đầu nhảy vào, nó xen kẽ lại. Rõ ràng anh này không nói như thế, ghi âm còn đây, thế nhưng mình nghĩ em tưởng chị nói thế, em tưởng anh nói thế, đúng không? Chúng ta toàn tưởng như thế, cái tưởng đó là đâu ra? Và chúng ta mất trách nhiệm, nó xen vào lúc nào chúng ta không hề biết. Do vậy vô số sai lầm nảy sinh từ điều đó. Một người tỉnh giác là một người cực kỳ chính xác, cực kỳ chính xác, cực kỳ thích hợp, phù hợp với mọi thứ, đến đâu là vừa, đến đâu là đủ. Mọi thông tin người ta đều biết được, chẳng hạn người ta có thể biết được người nói chuyện của mình thái độ như thế nào, cái phản ứng đối với cả lời mình nói ra sao. Và nếu mà sự tỉnh giác, người ta có thể bắt được những kênh thông tin khác từ những kênh mà hoàn toàn không liên quan gì. Ví dụ thường là mình phát hiện ra thái độ khác qua khuôn mặt của họ, đúng không? Hoặc qua giọng nói của họ. Thế nhưng mà đối với sự tỉnh giác, cái tỉnh giác ở mức độ cao, người ta còn bắt từ những kênh hoàn toàn nó không vô hình, nó gọi là trực giác. Chúng ta không nhìn mặt họ nhưng chúng ta biết rằng người ta bắt đầu có chuyện rồi, chúng ta nói thêm nữa là sai, đúng không? Đó là những cái kênh khác mà chúng ta chưa đủ tỉnh giác để có thể bắt được. Nhưng mà nếu mà đủ tỉnh giác, chúng ta bắt được rất nhiều kênh như thế, mà chúng ta bắt được rất nhiều số tần số khác nhau, rất nhiều kênh thông tin khác nhau, nó đủ cho chúng ta sử dụng. Do vậy nên là tỉnh giác nó đi liền với trí tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì nó thu nhận thông tin một cách chính xác và thu nhận nhiều kênh thông tin có sự đối chiếu rõ ràng với nhau để nó nổi bật, để cho trở thành sự thật mà không bị lẫn lộn với nhau, không mang những cái thông tin quá khứ đi vào trong cái bộ xử lý. Do vậy tỉnh giác nó là trí tuệ, nó là tiền đề của trí tuệ. Muốn tỉnh giác được thì phải thu nhận thông tin đúng như sự thật như đó đang có mặt, không tìm cách thay đổi, đó là thái độ đúng, không mong cầu, không chống đối, không tìm cách thay đổi, và phải hoàn toàn trong hiện tại thì chúng ta mới thu nhận được thông tin chúng ta. Do vậy nên là quá khứ không tồn tại, quá khứ không truy cập, tương lai không hy vọng, đó là tiền đề để chúng ta thực hành. Hiểu hết chưa? Tại sao thầy bảo tất cả mọi người không nên đọc sách vở nhiều? Là bởi vì sách vở nó vào trong cái kho lưu trữ đó, nó nhảy vào cái bộ RAM của chúng ta đó. Chúng ta ngồi thực hành, thầy nghe chỉnh pháp rất nhiều người mà rõ ràng cái này thầy không dạy, mà họ cứ thực hành theo, mà bản thân họ không biết đâu, họ cứ tưởng thầy dạy, nó từ một cuốn sách nào đó nó nhảy vào lúc nào không biết. Thế nên là đọc nhiều ấy, là thực hành sai nhiều lắm. Chúng ta phải biết rằng ấy, cái bộ vi xử lý của chúng ta hoạt động quá kém, mà chúng ta cho vào quá nhiều thông tin thì nó như là thuốc độc thôi. Đó. Chúng ta đừng đánh giá quá cao về tầm mức trí tuệ của mình. Đó. Trí tuệ là gì? Trí tuệ không phải là thông tin, trí tuệ không phải là kiến thức, trí tuệ là quá trình xử lý thông tin, xử lý kiến thức. Chúng ta có quá nhiều mà chúng ta không xử lý được thì nó làm hại chúng ta. Một cái máy mà nó bị quá tải, overload, cái máy đó làm sao mà làm việc tốt được, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta thường là quá tự hào về tầm mức trí tuệ của mình, chúng ta nghĩ rằng mình có thể xử lý được hết thông tin đó. Sai. Sai. Chúng ta đọc sách các vị thiền sư, các ngài Ajahn Chah, ngài Ajahn Mun, rất nhiều vị thiền sư khác, chúng ta thấy lời dạy của họ và đôi khi chúng ta rất thích tu thế này mới là tinh tấn đấy, phải tu như thế này, phải ngồi thiền rất lâu như thế này, rồi phải thế này, phải thế nọ. Chúng ta không biết rằng ấy, các lời dạy đó là dành cho vị sư đó. Cuộc sống của một vị sư hoàn toàn khác với cuộc sống của bọn con, khác kinh khủng, bọn con không thể nào tưởng tượng được. Tâm của vị sư hoàn toàn khác tâm của bọn con, nhất là các vị sư dưới thời của các vị đấy nữa, cách đây mấy chục năm rồi. Tâm của các vị sư cực kỳ đơn giản, cực kỳ thuần khiết, và cuộc sống của các vị tập trung trọn vẹn cho thực hành pháp, thế nên các vị mới thực hành được như thế. Bọn con đọc, bọn con nghĩ rằng phải tu tập như thế, phải theo như thế, nhưng mà cuộc sống của bọn con hoàn toàn không giống như vậy. Cái tâm của bọn con không đủ mạnh mẽ như thế, không đủ ba la mật, không đủ trí tuệ để hiểu được những điều đó. Có những người đang thực hành rất là tốt, tham, lúc nào cũng nghĩ đạo quả, lúc nào cũng nghĩ tiến bộ nhanh hơn, tìm đầu tóc, bỏ đi và bắt đầu là cứ thực hành theo mấy cuốn sách đó, tàu hòa nhập ma hết. Thế nên là không được tham. Thầy nhắc đi nhắc lại là trong bất cứ việc gì mình làm cũng phải tìm hiểu xem trong việc này có tâm tham xen vào hay không, và cố gắng làm mà không có tâm tham nhé. Từ việc lớn đến việc nhỏ, luôn luôn xem là cái việc này nó có tâm tham ở bên trong không, và nếu mà làm được mà không có tâm tham, tốt nhất là làm mà không có tâm tham, thấy chưa? Không có tâm tham, khi hành thiền mà thấy mình tham dừng lại ngay lập tức. Bởi vì khi mà cái tâm tham nó rất là mạnh, một khi nó đã xen vào là hầu hết là chúng ta không chống lại được đâu, thì tốt nhất là bỏ luôn cái thời thiền đó. Thấy căng thẳng quá, thấy bắt đầu mình bị tập trung, bị căng thẳng, thôi bỏ ngay lập tức. Thậm chí có những người thì cấm ngồi thiền một thời gian rất là dài, cấm ngồi thiền một thời gian rất là dài thì dần dần mới thoát ra được khỏi. Không làm bất cứ gì với tâm tham, và thường xuyên nhắc mình ở trong hiện tại, quá khứ không tồn tại trong giây phút này, không để quá khứ chi phối hiện tại và định hình tương lai của chúng ta nhé. Và Thường xuyên chúng ta kiểm tra thay vì quan sát, thay vì theo dõi, chúng ta chỉ kiểm tra thôi nhá. Bất cứ lúc nào chúng ta kiểm tra mình đang ngồi thế nào, đang nói, đang ăn như sao, đang có những cảm giác gì ở trong thân. Thường xuyên kiểm tra như thế, không yêu cầu làm thêm một cái gì khác. Thầy vất vả nhất đối với mọi người không phải là mọi người thực hành sai hoặc không thực hành những điều thầy nói, mà làm quá những gì thầy dạy. Làm quá những gì thầy dạy, thầy bảo chỉ kiểm tra thôi, thế nhưng mà lại thích cứ phải làm thật rõ, thật là liên tục, ngồi thật là lâu. Thầy vất vả nhất cái chuyện này. Thiền sư Upandita cũng thấy, khi một người hỏi đối với các thiền sinh phương Tây thì ngài thấy thế nào, ngài bảo thế có thiền sinh phương Tây rất là chăm chỉ và nghiêm túc. Thế có người hỏi tiếp, vậy ngài thế cái điều gì mà khó khăn lớn nhất đối với các thiền sinh phương Tây? Là bởi vì họ quá chăm chỉ, nó quá chăm chỉ và quá nghiêm túc, cái gì quá đều tốt cả. Chúng ta thường xuyên làm quá, thầy chỉ yêu cầu kiểm tra những cái gì thầy dạy mọi người rất là đơn giản và dễ hiểu, nhưng mà nó có giá trị trong cả cuộc đời. Mọi người không bao giờ bằng lòng với cái đó, mọi người muốn tham thêm rất là nhiều. Thầy dạy đi dạy lại những cái rất là đơn giản, nhưng mà để hiểu được và để thực hành được cần cả một đời người, và thế là quá đủ cho cả một đời rồi, đúng không? Chúng ta đừng tham thêm, đừng tham đọc thêm, đừng tham tìm hiểu thêm. Nó vào trong đầu chúng ta, nó nhiễu cái bộ RAM của chúng ta lúc nào cũng biết. Một, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chúng ta không có quá khứ, tập như thế. Hai, không làm bất cứ gì với tâm tham trong đầu, với động cơ tham, nhất là khi hành thiền. Nếu mà thấy phải buông bỏ tâm tham rồi mới làm đó, hoặc là không làm được đó nữa. Ba, kiểm tra thay vì giám sát, thay vì quan sát, theo dõi, giả soát, chỉ kiểm tra thôi. Những việc đấy có làm được không, có đơn giản không, làm như thế thôi, không làm gì thêm nữa nhé. Có ai hỏi gì không? Niệm chết cũng là một loại tưởng. Đức Phật dạy chúng ta phải niệm chết thường xuyên, niệm chết trong từng hơi thở nữa. Cái tưởng nó, một số loại tưởng nó cực kỳ có sức mạnh thì chúng ta phải biết sử dụng. Đấy, sử dụng với những người chết đi, mắng người chết chẳng vấn đề gì cả, mắng mãi cũng được.
Con thấy cách đấy hiệu quả. Lúc nào con muốn phản ứng là con nghĩ là chết rồi thì phản ứng gì nữa.
Đúng, đúng như thế. Tập như thế đi. Này, mọi người về tập như thế nhé. Mấy chục cái xác chết đang ngồi ở đây. Himaya
Himaya
Dhammanu
Dhammanu
Dhammapatipatiya
Dhammapatipatiya
Buddham Pujemi
Buddham Pujemi
Himaya
Himaya
Dhammanu
Dhammanu
Dhammapatipatiya
Dhammapatipatiya
Dhammam Pujemi
Dhammam Pujemi
Himaya
Himaya
Dhammanu
Dhammanu
Dhammapatipatiya thái mai ya
a thái mai ya
pati pati ya
pati pati ya
jati jara
jati jara
maranang ha
maranang ha
paribusisami
paribusisami
idam me punyam
idam me punyam
asavakkhaya
asavakkhaya
idam me punyam
idam me punyam
nibbanasa
nibbanasa
acayo hontu
acayo hontu
mama punya bhagam
mama punya bhagam
sabasatanam bhajeni
sabasatanam bhajeni
desape me samam
desape me samam
punya bhagam lapantu
idam nonya idam muntu supita untunya kayo idam nonya idam muntu supita untunya kayo idam nonya